Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 19 tháng 3 năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam.
Nhiều hoạt động trước lễ bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023.
Trên 3 triệu xe ô tô sẽ được giãn chu kỳ kiểm định.
Động đất khiến nhiều người thiệt mạng tại Ecuador và Peru.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, chủ đề diễn đàn cộng đồng doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh là chủ đề rất thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh, phát triển dựa vào kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, đồng thời xác định kinh tế xanh, chuyển đổi xanh là động lực tăng trưởng quan trọng trong dài hạn. Với quan điểm lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển và tư tưởng chỉ đạo là xác định nguồn lực bên trong là cơ bản, là chiến lược lâu dài, mang tính quyết định. Nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá. Việt Nam đang tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược về thể chế, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Cùng với đó, Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam tiếp tục xây dựng phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, tinh gọn và trong sạch bộ máy, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
Tiếp tục thông tin về Hội báo toàn quốc 2023, sáng nay, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức tọa đàm Hội ngộ giải A, giải báo chí quốc gia. Khách tham dự và công chúng có dịp được gặp gỡ, giao lưu với các tác giả đã nhiều năm liền đoạt giải cao, giới thiệu và phân tích những tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải, có giá trị về nghiệp vụ, có nội dung tác động mạnh và có sức hấp dẫn, lan tỏa mạnh mẽ, rộng rãi trong đời sống xã hội.
Cũng trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc năm 2023, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tổ chức tọa đàm Thanh niên sáng tạo chủ động trong công cuộc chuyển đổi số, sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số cũng như trách nhiệm của tuổi trẻ trong vấn đề này. Cũng trong chiều nay sẽ diễn ra lễ bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2023.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong thời gian tới, việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi dự án luật được Quốc hội thông qua. Chính phủ mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý của các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài.
Liên quan đến vấn đề kiểm định xe cơ giới, sau khi dự thảo thông tư mới về kéo dài chu kỳ kiểm định xe được ban hành, dự kiến khoảng trên 3 triệu xe ô tô sẽ được giãn chu kỳ kiểm định. Cụ thể, ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, đối với xe sản xuất đến 7 năm, chu kỳ đầu và chu kỳ định kỳ đều tăng 6 tháng. Riêng ô tô chở người đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định. Ngoài ra, dự thảo cũng sẽ đưa vào quy định miễn kiểm định lần đầu tiên cho xe cơ giới mới chưa qua sử dụng.
Cùng với đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tiếp nhận 40 kiểm định viên từ Bộ Quốc phòng để tăng cường hỗ trợ hoạt động kiểm định xe cơ giới bắt đầu từ ngày mai, ngày 20 tháng 3. Các kiểm định viên sẽ chính thức được phân công về 14 trung tâm đăng kiểm tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị, sau hai lần tăng lãi suất vào tháng 9 và tháng 10 năm ngoái, trong tuần qua lần đầu tiên trong 2 năm, Ngân hàng Nhà nước đã giảm mức lãi suất điều hành từ 0,5 đến 1 điểm phần trăm, đồng thời giảm lãi suất tái chiết khấu từ 4,5% xuống 3,5% một năm. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7% một năm xuống 6% một năm. Theo các chuyên gia đánh giá, mặc dù còn rất nhiều những khó khăn do chính sách tài chính tiền tệ và chính sách lãi suất của các nước và Mỹ hiện nay, nhưng đây là một trong những hoạt động tạo thông điệp cho các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý, ít nhất 14 người đã thiệt mạng ở Ecuador, trong khi một bé gái 4 tuổi thiệt mạng ở Peru sau khi trận động đất mạnh 6,8 độ tấn công khu vực biên giới giữa hai nước này. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ngay ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador, cách thành phố Guayaquil khoảng 80 km về phía nam. Cư dân của thành phố Guayaquil, thành phố lớn thứ hai của Ecuador và nằm cách thủ đô Quito khoảng 270 km về phía tây nam, báo cáo rằng các đồ vật đã rơi vào nhà kho của họ trong trận động đất. Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cư dân hoảng loạn đổ xô ra đường. Tổng thống Ecuador đã đăng tải trên tài khoản Twitter một thông điệp kêu gọi người dân giữ bình tĩnh.
Trong khi đó, cơ quan giám sát núi lửa quốc gia Indonesia đã phát đi thông báo cảnh báo nguy hiểm khi núi lửa Merapi tiếp tục phun trào. núi lửa Merapi tại Indonesia là một trong những núi lửa hoạt động nhiều nhất thế giới, đã phun trào trở lại vào ngày 17 tháng 3 và vẫn không ngừng đẩy ra những lớp tro bụi nóng cũng như các vật liệu núi lửa trong ngày 18 tháng 3. Đài quan sát núi lửa Merapi của Indonesia đã ghi lại được những hình ảnh cho thấy nham thạch phun trào từ miệng núi lửa gây ra cột tro bụi cao khoảng 1.300 mét hướng lên bầu trời trong đêm ngày 17 tháng 3. Lần núi lửa Merapi phun trào lớn xảy ra gần nhất là vào năm 2010, khiến 300 người thiệt mạng và khoảng 280.000 người phải sơ tán. Trước đó, đợt phun trào năm 1930 đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng, và đây cũng là đợt Merapi phun trào mạnh nhất từng được ghi nhận.
Còn tại Áo, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp, chính quyền khu vực biên giới của Áo và Slovenia đã nhất trí bắt đầu thực hiện các cuộc tuần tra biên giới chung. Dự kiến các cuộc tuần tra biên giới chung giữa Áo và Slovenia sẽ được duy trì cho đến tháng 5 năm nay, nhưng có thể sẽ kéo dài nếu như dòng người di cư bất hợp pháp tiếp tục gia tăng. Áo cũng áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nội bộ với Hungary, trong khi Đức đã thực hiện việc kiểm soát đối với những người đến từ Áo do lo ngại vấn nạn buôn lậu và căng thẳng đối với những cơ sở tiếp nhận người tị nạn quốc gia.
TikTok đang phải đối mặt với nguy cơ bị cấm sử dụng tại Mỹ. Tuần qua, các nhà lập pháp tại Mỹ một lần nữa nêu lên quan ngại về những rủi ro về bảo mật mà TikTok có thể gây ra. Cụ thể, có hai lo ngại chung quanh rủi ro bảo mật của TikTok. Thứ nhất là nguy cơ rò rỉ thông tin người dùng Mỹ, và thứ hai là ai có khả năng truy cập các thông tin nhạy cảm về người dùng. TikTok trấn an chính phủ Mỹ rằng dữ liệu người dùng Mỹ được họ bảo mật an toàn. Để chứng minh, công ty mẹ của TikTok đã đưa ra một kế hoạch trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ với tên gọi dự án Texas. Theo đó, TikTok sẽ lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ trong máy chủ chịu sự quản lý của chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, dự án này dường như không thuyết phục được chính phủ Mỹ. Cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ bắt đầu thúc đẩy lệnh cấm hoàn toàn ứng dụng này. Gần đây, thông tin cho biết Cục Điều tra Liên bang FBI và Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang mở các cuộc điều tra liên quan đến TikTok.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả đến với những tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Bộ phim The Glory, tên tiếng Việt là Vinh Quang Trong Thù Hận, đã làm toàn thế giới phải kinh ngạc khi liên tiếp xếp thứ nhất trong top 10 chương trình truyền hình toàn cầu.
The Glory
đã đạt được thành tích này chỉ 3 ngày sau khi phần 2 ra mắt. Theo thống kê, loạt phim đã nhận về 124,46 triệu lượt xem trong tuần vào ngày 6 tháng 3, đứng top 10 tại 79 quốc gia. Hiện tại,
The Glory
phần 2 đã đổ bộ bằng xếp hạng top 10 chương trình truyền hình tại Việt Nam với vị trí đầu bảng. Bộ phim hiện đang đứng vị trí thứ 9 trong danh sách chương trình truyền hình không nói tiếng Anh phổ biến nhất trên Netflix. Một hiệu ứng toàn cầu đã nổ ra khi phần 1 của bộ phim kết thúc với cảnh phim hồi hộp thót tim, và khán giả đã rất háo hức khi phần 2 cuối cùng cũng đã được ra mắt.
Nữ diễn viên Lim Ji-yong trong vai diễn nhân vật phản diện của bộ phim The Glory, Park Yong-jin, mới đây cho biết cô muốn cả thế giới sẽ phải ghét bỏ nhân vật mà cô đang thể hiện. Lim Ji-yong cho biết đây là lần đầu tiên cô đóng vai phản diện nên cô thực sự muốn trở thành một người xấu tính từ đầu đến chân. Do vậy, cô đã có một khoảng thời gian rất khó khăn khi phải quay những phân cảnh trong tù cuối cùng và đã cố gắng rất nhiều để có sự chuẩn bị tốt nhất khi hóa thân vào nhân vật. Lim Ji-yong cũng chia sẻ thêm, nhân vật mà cô thủ vai có một khuôn mặt thiên thần nhưng có trái tim ác quỷ.
Trong một diễn biến khác, công ty quản lý Big Hit Music của BTS cho biết vào thứ Bảy ngày 18 tháng 3, đĩa đơn Set Me Free Part 2 của thành viên Jimin đứng đầu bản xếp hạng iTunes ở 110 quốc gia, bao gồm Anh, Canada, Ý và Phần Lan. Tính đến 9 giờ sáng ngày hôm qua ngày 18 tháng 3, video âm nhạc Set Me Free Part 2 đã thu hút được khoảng 15,55 triệu lượt xem tính đến 1 giờ chiều. Jimin dự kiến sẽ xuất hiện trong chương trình nổi tiếng của đài NBC The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vào thứ Năm tuần tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, vừa qua một số trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã phối hợp với Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức chương trình Lễ hội Hoa Anh Đào.
Đây là dịp để các học sinh đang học tiếng Nhật trong toàn thành phố Hà Nội có điều kiện trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của Nhật Bản, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Nghệ thuật xếp giấy origami, một biểu tượng đặc trưng của văn hóa người Nhật Bản, thu hút sự tham gia đông đảo của học sinh tại lễ hội Hoa Anh Đào. Chỉ với miếng giấy hình vuông hoặc chữ nhật, không được cắt dán, nhưng lại có thể tạo ra các mô hình phong phú và độc đáo. Em Phạm Minh Long, học sinh trường Trung học cơ sở Thành Công, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Em thấy cấp giấy rất là khó, nó cần đòi hỏi khả năng nhẫn nại kiên trì. Em thích bởi vì nó chỉ vì một cái giấy thôi mà có thể cấp ra được rất nhiều hình dạng.
Lễ hội Hoa Anh Đào được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản như trà đạo, nghệ thuật thư pháp, mang đến trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho học sinh. Theo ông Nghiêm Nhật Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ thống Giáo dục Everest, thành phố Hà Nội, việc được tham gia biểu diễn các bài hát của đất nước mặt trời mọc cũng giúp cho các học sinh của Việt Nam đang học tiếng Nhật thêm yêu và hiểu hơn về môn mà mình đã lựa chọn.
Bên cạnh việc truyền đạt các kiến thức thì những trải nghiệm trực tiếp như thế này mới khiến cho học sinh thực sự là quan tâm đến những gì mà các con đang theo học và có cơ hội để thực hành, thực hiện những cái gì mà các con đang theo học, thì đó mới thực sự là giáo dục và để cho các con thực sự thấm nhuần không chỉ là về mặt kiến thức mà còn về mặt tư duy, thái độ sống và cả về mặt kỹ năng nữa.
Ngoài trải nghiệm văn hóa truyền thống Nhật Bản thì chương trình còn tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu cho gần 1.000 học sinh, giáo viên và phụ huynh của 30 trường phổ thông dạy tiếng Nhật trên địa bàn thành phố Hà Nội. Qua đó, thúc đẩy nâng cao hiệu quả hơn nữa chương trình dạy và học tiếng Nhật trong trường phổ thông hiện nay.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.